Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Yến từ Houston ạ.
Dạ, Hồng Yến xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là xin chào Nam Phương bên Dallas.
Dạ vâng ạ, chào giáo sư.
Dạ vâng, dạ, tôi rất vui hôm nay làm việc đầu tiên với cô Hồng Yến và cô Nam Phương. Kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, theo như giáo sư thì thị trường chứng khoán tuần qua nó đã xảy ra như thế nào ạ?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán tuần qua thay đổi cũng như thường lệ, trong tuần có những thay đổi vũ bão rồi kết cục thì nó kết thúc khác, vì giới đầu tư họ rất là gọi là nhạy cảm những cái thay đổi về tình hình kinh tế và nó có ảnh hưởng đến tiền lãi. S&P 500 kết thúc ở cái mức là 3.970 điểm, trong khi đó Dow Jones 30 bây giờ lên đến gần cái ngưỡng cửa là 33.000 rồi, 32.816, nhưng mà trong tuần nó đã xuống dưới 31.000 và khó có giữ lên được cái mức 34.000 mà mình đã mong tưởng từ lâu, gần như lên 34.000 một thời gian ngắn rồi trở xuống 33, bây giờ chỉ ở ngưỡng cửa là 32.816 điểm. Nasdaq là 11.395 điểm. Russell 2000 Index là index của những công ty nhỏ, công ty công ty đại chúng đó, thì 1.890 điểm. Giá dầu thô 76 điểm, dưới cái mức 80 đô la nhiều, 76 đô la 45 xu là dưới cái mức nó nhiều. Giá vàng là 1.818 đô la một ounce vàng. Một ounce vàng thì nhỏ, gọi là nhỏ hơn một lượng vàng của Việt Nam. Còn cổ phiếu 10 năm là 3.95, quý vị theo dõi thì thấy đây là cổ phiếu nó đã gần đến cái ngưỡng cửa là 4% rồi. Đã có một thời gian liên tục cả mấy tháng trời trong cổ phiếu này chỉ xuống có 3.8, 3.7 thôi. Sở dĩ nó lên gần cái ngưỡng cửa 3.4 là trong tuần này. Dấu hiệu cho thấy rằng nạn lạm phát gia tăng, kinh tế vẫn còn mạnh và mức tiêu xài vẫn còn đó, thành ra họ lo ngại rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi, không phải chỉ ở cái mức 0.25% như tháng vừa rồi mà có thể sẽ gia tăng trong tương lai. Đó là cái điều mà nó ảnh hưởng đến stock market lên xuống hay là cái tiền lãi trong các cổ phiếu 10 năm, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là có nhiều cái dự đoán kinh tế Hoa Kỳ là có thể là sẽ không có đi vào suy thoái, trái ngược lại về 6 tháng về trước, thì giáo sư đã coi như rằng là đã đánh giá cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu, Trung Cộng, Việt Nam và Ấn Độ như thế nào trong cái năm của 2023, thưa giáo sư?
Vâng, tiên đoán kinh tế rất là khó. Cái chữ kinh tế mà chúng ta thường hay dùng đó, thì mình thường nghĩ là kinh doanh hay là tài chính này nọ, nhưng mà kinh tế là cái danh từ gặp từ hai cái từ, thứ nhất là kinh tế là có nghĩa là kinh doanh cộng với lại tế có nghĩa là kinh bang tế thế đó. Thành ra kinh bang có nghĩa là kinh doanh của một quốc gia, của một bang. Còn tế thế có nghĩa là ảnh hưởng đến tất cả những cái hệ thống quốc gia hay những vùng hay là toàn cầu. Thật ra kinh bang tế thế, kinh tế nó rất là khó vì mọi chuyện nó đều di động, không có chỗ nào đứng một chỗ cả. Khi nhìn vào kinh tế của Hoa Kỳ đó, thì hiện tại hai cái chỉ dấu cho thấy đó là kinh tế lên hay xuống. Thì kinh tế mình nghĩa là sao, là stock market, là công ăn việc làm, là nạn lạm phát. Đó là ba cái chỉ dấu chính. Thì hiện tại tất cả đều đổ dồn vào mức là nạn lạm phát có thể kiềm chế không, vì quỹ tiền tệ gia tăng tiền lãi thì tất nhiên nó ảnh hưởng đến stock market nó ảnh hưởng đến tất cả những công ty, nó thu, người ta thu mọi người, người ta sa thải người, rồi đời sống người dân có tiêu thụ hay không. Thành ra nó rất là khó. Thì trong sáng tháng 6 tháng trước đó, tôi đã tiên đoán rằng kinh tế Hoa Kỳ năm 23 có rất có thể là không vô suy thoái tí nào cả. Tôi đã tiên đoán cái này cách đây 6, 7, 8 tháng rồi. Và tôi nói nếu có đi vô đi nữa, nó cũng rất là nhẹ nhẹ và ngắn hạn. Và một số, đa số kinh tế gia gần như 50-50 hay đi hai chiều hướng. Một số người ta tuyên bố rằng sẽ vô suy thoái trầm trọng. Một số thì họ nói rằng sẽ không sao. Thì tôi trong cái trường phái đó có nghĩa là không sao. Và bây giờ chỉ dấu cho thấy, và Quỹ Tiền tệ Liên bang cũng tuyên bố rằng có thể năm nay gọi là cái phi cơ Hoa Kỳ đó, một cái phi cơ không có phải đáp cánh một cách nặng nề mà đáp cách nhẹ nhàng. Và người ta nói rằng có thể không đáp cánh nữa, có nghĩa là không bị suy thoái. Thì đây là cái tình trạng hiện tại. Tuy nhiên, những cái chỉ dấu cho thấy những cái công ty mà họ tiên đoán về mức tiêu thụ hay của người dân là cái đó là nó ảnh hưởng đến 50-60% kinh tế Hoa Kỳ, mức tiêu thụ của người dân. Thì hai cái công ty mà họ tiên đoán và họ đưa ra những cái lời gọi là dự đoán về lợi nhuận lợi tức của công ty đó là Walmart và Home Depot. Home Depot là tại sao? Người ta mua nhà, người ta sửa chữa nhà, người ta xào những nhà linh tinh trong cái thời Covid, người ta mua sửa chữa nhà rất nhiều. Còn Walmart là tất cả những cái hệ thống mua bán lẻ này nọ rất nhiều. Thì hai công ty này cộng với Federal Express là công ty vận chuyển hàng hóa. Thì ba công ty này đều tiên đoán rằng cái lợi tức lợi nhuận họ sẽ giảm năm nay và không gia tăng. Là tại sao? Người ta thấy rằng đó, chiều hướng hiện tại đó, người ta tiêu dùng đó, người ta bỏ tiền vào người ta tiêu dùng thực phẩm nhiều hơn vì nạn lạm phát và người ta bắt đầu đi du lịch nhiều hơn. Còn tiêu thụ những hàng hóa khác như là linh tinh, điện thoại, TV này nọ thì họ không tiêu xài nữa. Thành ra nó thay đổi cái chiều hướng. Tuy nhiên, những cái công ty về technology high tech thì họ lại sa thải rất nhiều. Chúng ta thường nghe thấy rất nhiều công ty sa thải 12.000, 10.000. Trong mấy tuần liên tiếp, bao nhiêu công ty lớn, tại vì trong thời gian quá khứ đó, họ thu mượn quá nhiều. Rồi những công ty địa ốc về real estate mà về commercial đó, là ấy đó, thì họ cảm thấy rằng sẽ không bao giờ cái số người trở lại mướn office như hồi xưa. Còn ngược lại, chiều hướng ngược lại, thì người dân vẫn còn có tiền xài, người ta vẫn muốn tiêu xài, người ta tiêu xài vào hướng khác. Và những tiểu thương trong giai đoạn quá khứ đó, họ khó mướn người thì họ vẫn thu mượn người. Thành ra đó là hai cái chiều hướng nó đi ngược lại sao. Nhưng mà kết cục là kinh tế Hoa Kỳ sẽ vững chãi trong năm nay và nạn lạm phát đã liên tục đi xuống. Và tôi nghĩ rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang tháng tới này, nếu họ làm việc cẩn thận và kỹ càng thì họ chỉ gia tăng 0.25% thôi, thay vì 5.50% một số người tiên đoán. Tôi nghĩ là không nên, là tại vì cần phải làm như vậy, chờ đợi 1-2 tháng coi như thế nào rồi mới gia tăng. Nếu gia tăng liên tục như vậy thì hại kinh tế. Bên Âu Châu thì nạn lạm phát đã kiềm chế rồi. Và đây là cuối tháng 1 thì Anh Quốc là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bây giờ đã thấy gia tăng kinh tế. Đức cũng vậy. Một vài quốc gia, có nghĩa rằng cái sự kiềm chế về ảnh hưởng về dầu khí, dầu hỏa và nạn lạm phát bên đó đã kiềm chế rồi. Trung Quốc thì sau một năm trì trệ của năm 2021, năm 2022 nữa, trì trệ nữa, thì năm nay họ tiên đoán là GDP của Trung Quốc sẽ gia tăng khoảng 3%. Người ta Trung Quốc thì tiên đoán là 4%, tôi nghĩ rằng tối đa là 2.5 là 3%. Việt Nam thì sẽ gia tăng khoảng 6-7%, vẫn tiếp tục vì giống FDI đầu tư vào Việt Nam vẫn đổ xô vào. Ấn Độ là một xứ đang bành trướng, GDP sẽ gia tăng khoảng 6-7%. Thì đại đa số những quốc gia này, khối Âu Châu, khối Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ và Nhật Bản đã bắt đầu đi vào hướng dương, khoảng 0.5-1% gia tăng. Thì ba bốn cái khối này đó là đã nắm trên 3/4 cái kinh tế toàn cầu. Đó là cái dự đoán vào 23 của tôi, thưa quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, vậy cái tình trạng bán lẻ và những dự đoán của những công ty như thế nào trong năm 2023? Và cái Quỹ Tiền tệ Liên bang của Fed sẽ hành động ra sao trong 3 tháng tới, theo như giáo sư nhận định ạ?
Dạ, thì nếu mà cái sự tiêu thụ của người dân vẫn tiếp tục, mặc dầu đi vào cái địa hạt gọi là thực phẩm nhiều hơn, nhưng mà họ vẫn du lịch nhiều hơn, thì nó sẽ ảnh hưởng, thứ nhất là giá xăng dầu sẽ gia tăng. Giá xăng dầu sẽ gia tăng thì nó ảnh hưởng hết. Khi mà giá xăng dầu gia tăng thì ảnh hưởng đến cái tiêu thụ của người dân. Là vì Trung Quốc họ mở lại nền kinh tế thì họ tiêu thụ xăng dầu hay là nhiên liệu nhiều hơn. Rồi người dân bây giờ đổ xô vào mua thực phẩm nhiều hơn. Và với cái chiều hướng nặng lạm phát thì khó có biết được Quỹ tiền tệ liên bang họ phản ứng như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong năm 2023, Quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng tiền lãi ít lắm là có nghĩa là đã gia tăng một lần rồi. Ít lắm là hai lần nữa rồi họ có thể sẽ ngừng đó, họ chờ đợi. Và cái câu hỏi đây là họ sẽ gia tăng .25 hay 50.5%. Tôi thì tôi nghĩ rằng họ có thể sẽ gia tăng .25%, rồi tùy theo cái phản ứng hay là cái hậu quả của nạn lạm phát thì họ có thể gia tăng trở lại .5%, nhưng mà không lên đến mức .75%. Và rất có thể là sẽ .25% hai lần nữa, thưa cô.
Dạ vâng ạ. Nãy giáo sư nói rằng là dầu hỏa sẽ gia tăng, không biết rằng là cái kỹ nghệ dầu hỏa sẽ ra sao, và không biết là liệu cái giá mà xăng dầu có gia tăng trong cái năm này nữa không, thưa giáo sư.
Vâng, giá dầu hỏa sẽ gia tăng, cái điều chắc chắn là tại người ta bắt đầu đi du lịch được nhiều, COVID đã được kiềm chế, và nhất là trong cái khung cảnh mà khối Âu Châu họ không mua dầu hỏa của Nga nữa, và họ mua dầu hỏa của Norway, của Hoa Kỳ, của OPEC này nọ, đó là hai cái tố chính. Và cái gọi là cái giá dầu, mặc dầu đã được đặt giá trần ở trên bên khối Âu Châu, nhưng mà OPEC khối này họ rất là thừa cơ hưởng lợi, họ không muốn gia tăng cái sản xuất để họ giữ giá dầu cao. Cộng thêm là bên Hoa Kỳ, mặc dầu họ mở lại, họ bắt đầu cho khai thác nhiều hơn, nhưng mà cái chính phủ Biden khi mà đổi ngược cái chương trình không cho gọi là khai thác ở biển sâu ở vịnh Mỹ Tây Cơ đó, hay là dùng Fracking Technology, nó đã làm những công ty đóng bao nhiêu cái refinery mở lại thì rất là chậm, ảnh hưởng tới mấy năm mới mở lại được. Thành ra giá dầu xăng sẽ gia tăng trong mùa này, và chiến tranh nó vẫn kéo dài, chiến tranh giữa Nga và Ukraine nó sẽ kéo dài, và nó chỉ riêng là nó có ảnh hưởng đến cái nạn lạm phát toàn cầu. Đó là cái dây chuyền, ảnh hưởng dây chuyền, thưa cô.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta phải nói tới về cái vấn đề mà giữa Nga và Ukraine, là cũng đã đúng là một năm xảy ra chiến tranh giữa Nga đã tấn công cái lãnh thổ của Ukraine. Thì xin giáo sư có thể cho biết rằng là ở bên phương Tây đã đưa ra những cái trừng phạt và cái lệnh chế tài như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng, ngày hôm qua đúng là một năm kỷ niệm là ngày Nga tấn công vào Ukraine. Thì khi Nga tấn công vào Ukraine, họ đã chuẩn bị chiến tranh này ít lắm là 1 năm tới 2 năm. Khi đi vào tấn công đó, thì đây là những cái điều nó rất bất ngờ xảy ra mà không ai có thể lường được. Là thứ nhất là Nga, và ngay cả Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ có thể chiếm lấy thủ đô của Ukraine trong vòng 3 tháng và lấy hết lãnh thổ của Ukraine trong vòng nửa năm, không giới nửa năm. Mà họ tấn công ồ ạt, nhưng mà điều này đã thấy rõ rằng quân đội và vũ khí của Nga rất là, mặc dầu trước kia coi là ngang ngửa với Hoa Kỳ, nhưng mà nó rất là thô sơ và bị tiêu diệt. Và Nga đã chuẩn bị hệ thống tài chính của họ, và họ cũng không ngờ là khối Âu Châu, Hoa Kỳ đã đưa ra một cái hệ thống trừng phạt bằng vô tiền khoáng hậu chưa từng có, gọi là chưa bao giờ có trên thế giới này, là trên gọi là 13.000 cái hệ thống chế tài được tung ra lần lượt trong vòng một năm nay. Đầu tiên là hệ thống chế tài về hệ thống chuyển ngân hàng SWIFT bank account để mà chuyển giao tiền, vì tất cả tiền được chuyển giao electronically là phải có cái SWIFT code. Họ mua bán bên Nga, họ mua bán rất nhiều về dầu hỏa, họ nhập cảng rất nhiều và FDI đầu tư rất nhiều. Và kinh tế Nga, để tôi đưa một cái viễn cảnh là cái kinh tế Nga, cái điểm quan trọng là như thế nào. Là kinh tế Nga đó, họ tùy thuộc vào 4 yếu tố là nền kinh tế chính của họ. Thứ nhất là dầu khí, dầu hỏa. Dầu khí, dầu hỏa, cái gọi là nguồn lợi của dầu khí, của dầu hỏa của họ là chiếm tới 40% ngân sách quốc gia. Đó là một lãnh thổ mà có cái dự trữ dầu khí lớn nhất thế giới, dự trữ dầu hỏa lớn thứ 8 thế giới và dự trữ than đá đứng thứ 3 thế giới, và dự trữ của gọi là những cái kim loại, kim khí đó lớn thứ 5 thế giới. Thành ra đó quốc gia tài nguyên rất nhiều, lãnh thổ rất lớn, thì họ tùy thuộc vào cái đó rất nhiều. Cái thứ gì nữa là họ tùy thuộc vào kỹ nghệ xe. Kỹ nghệ xe của họ là đứng thứ 10. Mặc dầu bên đây mình chả bao giờ thấy xe của Nga, nhưng mà bán bên những quốc gia bên như là hay là Trung Đông hay là Âu Châu hay là Á Châu rất nhiều. Một ngày đó những cái xe của Nga đó là bán là 150.000 chiếc. Bây giờ sau khi được bị cấm vận về công nghệ, về chip, về tất cả phụ tùng họ mua bên Âu Châu rất nhiều, thì bây giờ thay vì 150.000 chiếc bán một ngày, bây giờ mỗi ngày họ chỉ bán được 15.000 chiếc thôi. Đó là hai cái điều. Rồi một cái yếu tố quan trọng trong kinh tế quốc gia, nguồn lợi của quốc gia đó là vũ khí chiến tranh. Những chiến đấu cơ, chiến xa của họ bán toàn cầu rất là nhiều. Đó là cái quốc gia mà xuất cảng về vũ khí chiến tranh lớn thứ nhì trên thế giới sau Hoa Kỳ. Thì sau khi mà một cái chiến tranh mà xảy ra như vậy, thấy những cái xe tăng chiến xa và phi cơ của Nga nó tệ lậu như vậy, thì đó là một ảnh hưởng lâu dài, không ai sẽ bao giờ mua hết. Những nhà người ta đã ký contract để mua, họ đã hủy bỏ rất nhiều và trong lai không ra. Nhưng mà khi mà SWIFT account bị chế tài trên 90% hệ thống ngân hàng của Nga đó, còn 10% chưa bị chế tài đó, thì liền lập tức tất cả đều tuyên bố rằng kinh tế của Nga sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng, trong đó có tôi. Nhưng mà nó đã sai lầm là tại sao? Là tại vì đó, SWIFT account đó vừa sụp đổ thì cái điều tệ hại nhất là đồng tiền ruble trong vòng 2 tháng đầu là mất đi 40% giá, và gọi là stock market của Nga mất đi phần nữa liền lập tức. Mà người ta gọi là khủng hoảng, người ta đến người ta rút tiền ngân hàng, đó là gọi là bank run. Mà khi làm như vậy là hệ thống ngân hàng sẽ bị sụp đổ, là tất cả phá sản hết. Nhưng mà Nga đã có kinh nghiệm lèo lái chuyện này. Sau khi chiếm Crimea và đã bị phong tỏa, thì họ liền lập tức gia tăng tiền lãi lên 20%. Người ta ùn ùn đến nhà băng họ rút tiền, nhưng mà họ thấy tiền lãi 20% thì họ về nhà họ trở lại. Bây giờ họ vẫn để tiền trong đó, thì nó cứu vãn cái đó. Rồi lại không ai có thể tưởng tượng được là cái hệ thống chợ đen, và không ai có thể ngờ được là Trung Cộng và Nga và Ấn Độ lại mua dầu khí, dầu hỏa gấp đôi cái mức bình thường. Mà cũng không có ai tưởng tượng được là khối Âu Châu là đứng ra là lãnh đạo để mà chế tài Nga, lại là những quốc gia mua dầu hỏa, dầu khí nhiều nhất trong năm 22, còn cao hơn nữa 21, là tại vì trong cả thế kỷ nay họ đã tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa, nhất là sắp sửa đi mùa đông. Đức là nước giàu nhất, lãnh đạo của Âu Châu, mà lại mua gấp đôi, gấp ba lần dầu khí, dầu hỏa, và những quốc gia như Hungary, như là Poland lại mua nhiều. Và bây giờ họ gần như tự lực tự cường rồi. Nhưng mà nó đã cứu vãn cái tình thế của kinh tế Nga không sụp đổ năm 2022. Có nghĩa rằng những tiên đoán mà kinh tế Nga sẽ sụp đổ đó của tôi và một số nhà kinh tế gia, trong đó có những cơ quan như World Bank, IMF đó, đều đúng cả trên cái trọng thể, trong cái tỷ trọng, nhưng mà cái thời gian tính nó không đúng. Vì có những cái lỗ hổng của chợ đen và những cái hành sự của những quốc gia bên Âu Châu, họ không tuân thủ vì họ cần phải gọi là đi qua mùa đông này. Thành ra cái thời gian tính nó sai lệch khoảng nửa năm tới một năm thôi cô.
Dạ thưa giáo sư, Nga ứng phó với cái lệnh trừng phạt như thế nào và tình trạng kinh tế Nga sau năm 2022-2023 sẽ như thế nào ạ?
Vâng. Nga ứng phó với tình trạng một phần đó là SWIFT Bank đó, là tôi đã trình bày rồi đó, là họ gia tăng tiền lãi liền lập tức. Rồi kế đến đó, là khi họ gọi là debt default đó, có nghĩa là họ không trả nợ được, là tại vì cái quốc nợ của quốc gia của Nga đó tỷ lệ so với GDP rất là thấp so với những quốc gia khác. Nga là một xứ đã được dự trữ số cash rất nhiều, tới 600 tỷ đô la tiền hối đoái, mà họ được hưởng lợi là từ thời mà Tổng thống Biden lên và thay đổi luật cho khai thác dầu khí, dầu hỏa, dầu mỏ này nọ, thì giá dầu lên rất cao và họ đã giữ một số cát rất lớn để chuẩn bị chiến tranh. Họ đã giàu và giàu thêm nữa. Đây là một cái hệ thống tư bản, và hệ thống tư bản độc tài của giới giới oligarch. Thành ra người dân thì chỉ giữ cái mức trung bình chúng ta nên nhớ rằng GDP của Nga là một GDP của một quốc gia đứng thứ 11 trên thế giới, 1.7 ngàn tỷ, 1.7 trillion dollar. Trung bình tiền lương của người dân của Nga là khoảng 12.000 đô la một năm, nhưng mà oligarch đó, họ cả 2-3 ngàn tỷ, có nghĩa là không phải là 1 trillion nữa mà họ cả nhiều tiền lắm, họ cả mấy ngàn tỷ đô la tài sản, mà trong đó khoảng 20 người là gọi là gần như là sở hữu xứ Nga. Thành ra khi mà cái hệ thống gọi là chế tài này đó, thì trên bây giờ đó, trên 700.000 người đã rời khỏi xứ Nga, trong đó có 200.000 người đó, là những người rất là tài giỏi, và 500.000 người kia đó, là họ bỏ đi, và bao nhiêu mấy ngàn tỷ phú đã rời khỏi Nga đi qua Dubai, những xứ lân cận đem tiền qua. Và cái hệ thống của Nga họ lèo lái trong cái thời gian ngắn đây đó, là một cái thời gian rất là ngắn hạn, nhưng mà đường dài rất là tai hại. Là thứ nhất đó, là họ sở hữu hóa và họ quốc hữu hóa đã lâu rồi, bây giờ họ lấy tiền của những công ty gas, Gazprom là công ty lớn về dầu khí dầu hỏa lớn nhất trên toàn cầu đó, họ lấy tiền đó ra để họ chi tài để nuôi dân, và họ chống đối nạn lạm phát. Nạn lạm phát bên Nga bây giờ 12%, nhưng mà giá cả của bên Nga nó gia tăng khoảng 30-40%, trong khi đó lợi nhuận của Nga về gas đã giảm đi gọi là 40% rồi. Mặc dầu họ đã bán trên chợ đen, họ gia tăng bán cho Ấn Độ và Trung Quốc, Trung Cộng. Nhưng mà khi mà qua 23 và 24, đó, khi mà Âu Châu đã cương quyết và sẵn sàng tự lực tự cường rồi, nửa năm 23, Âu Châu vẫn còn tiếp tục mua dầu hỏa của Nga, nhưng mà cuối năm 23 và 24 thì sẽ dừng hoàn toàn. Thì mặc dầu Trung Cộng và Ấn Độ có gia tăng đi nữa, họ chỉ thay thế được 1/3 cái sức bán của bên Âu Châu mà thôi. Mà trong khi đó thì tất cả những cái gọi là chi phí họ gia tăng 30-40%, đó là phần thứ nhất. Còn phần thứ nhì đó, về cái dụng cụ, về tất cả, cái đây là một cái đoạn phong tỏa mà Nga không có cách giải quyết, là hệ thống quốc phòng, họ không có khả năng chế tạo xe tăng mới, không có khả năng chế tạo phản lực cơ hay chiến đấu cơ mới, là vì thiếu ship, thiếu phụ tùng, họ mua bên Âu Châu nhiều. Trung Quốc mua bán cho họ rất nhiều, nhưng mà bán chợ đen, thành ra nó rất là mắc mỏ, mà cũng khó nữa. Thành ra đây là cái đường dài, là nó sẽ suy lụm, nhưng mà nó kéo dài hơn. Hiện tại khả năng tài chính của Nga vẫn còn đủ để kéo dài chiến tranh trọn năm 23 và 24, thì lúc đó họ mới cảm thấy bắt đầu tuyệt vệ, vì đó là vì cái sự ảnh hưởng của một số Âu Châu vẫn còn mua dầu, và Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đi chợ đen, thưa cô.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là nền kinh tế Nga là vẫn đứng vững, là bất chấp những cái lệnh trừng phạt của phương Tây, phải không thưa giáo sư?
Đúng rồi, dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà đứng vững trong cái thời gian là 22, mà trong cái thời gian này họ đều dùng cái biện pháp rất là thiển cận vào đối đế, và họ vẫn tiếp tục làm trong 23, và họ... Cái điều đây đó là bài cờ tướng mà chạy đua với thời gian. Họ mong muốn rằng đó, khi siết chặt và làm như vậy đó, thì họ hy vọng là như là ví dụ như Tổng thống Putin gọi là liền tắt hết tất cả những ống dầu khí qua bên Âu Châu, 86%. Họ nghĩ rằng Âu Châu trong mùa đông này sẽ đông lạnh và dân chúng sẽ nổi loạn và sẽ gọi là thay đổi lãnh đạo bên Âu Châu. Điều này không xảy ra. Là tại vì đó, Norway là một xứ ở Âu Châu rất nhiều dầu khí dầu hỏa, họ gia tăng gấp 5 lần cái sản xuất của họ. Hoa Kỳ gửi tối đa những cái liquefied natural gas là dầu khí mà chuyển qua nước qua, rồi bên OPEC gia thêm nữa. Và Âu Châu tới cuối tháng 9, tháng 10 họ đã sẵn sàng tới 95% dự trữ dầu khí rồi. Thành ra mùa đông lại nhẹ nhàng chứ không đông lạnh. Thành ra... Tổng thống Putin đã đi một cái con đường rất sai, nghĩ rằng dầu khí là cái con đường chiếu tướng trong bài cờ tướng, nhưng mà nó không xảy ra. Thành ra đây là cái cuộc chạy thời gian, là sở dĩ Nga vẫn tiếp tục bán là vì họ cần tiền, sở dĩ Âu Châu vẫn tiếp tục mua là vì họ cần để qua mùa đông và chuẩn bị. Hai bên đều cần bán mà họ biết rằng cái điều này là không nên làm, nhưng mà đây là những yếu tố mà không quốc gia Nga không ngờ rằng Âu Châu vẫn giữ cái lập trường là đoàn kết vững mạnh. Nga cũng không ngờ là Ukraine có thể vững bảo đấy như vậy. Nga cũng không ngờ là vũ khí của họ bị tiêu diệt như vậy. Nhưng mà Âu Châu không ngờ rằng kinh tế Nga lại kéo dài vậy, và họ còn có thể kéo dài cả 5 năm rưỡi nữa. Thế là đây là những cái bài toán rất là phức tạp, mà yếu tố thời gian là cái điều quan trọng. Nhưng mà đường dài, kinh tế Nga sẽ đi lục thục lùi vào 30-40 năm nếu lệnh cấp thuật này kéo dài thêm khoảng 10 năm nữa thôi cô.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì giáo sư nghĩ thế nào về đời sống tài chính của người Nga sau một năm cấm vận ạ?
Vâng, về những yếu tố mà Putin làm đó, thì thật sự ra đời sống trung bình người dân không có thay đổi bao nhiêu, mặc dù nhập giá có gia tăng vì họ đã gửi tiền để trợ cấp. Một số nạn thất nghiệp bây giờ bên Nga đó chỉ có 4% mà thôi, là tại sao là một số đều kéo vào đi binh lính đi quân đội hết. Rồi họ lại trợ cấp vì tiền của những công ty Nasoga, rồi họ lấy những cái ói đói bây giờ họ cho, thành ra họ giữ người lâm không, dân không nổi đoạn, thành ra đời sống người dân không thay đổi nhiều. Hàng hóa ngay cả như 1.000 công ty mà FDI đó, mà 1.000 công ty này đó, là có cái ảnh hưởng đến 20% GDP của Nga, thu mượn 12% công dân của Nga rời khỏi Nga, nhưng mà những hàng hóa này vẫn còn bên Nga. Ví dụ như Coca-Cola đi rồi và Coca-Cola còn bán đầy bên Nga là tại vì Coca-Cola này họ mua từ bên Trung Quốc. Thành ra đời sống ra ngoài, đời ở ngoài đó thấy nó mắc mỏ hơn, nhưng mà người ta vẫn tiêu dùng như thường. Đó là cái lỗ hổng của chợ đen, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. À, không biết rằng là Hoa Kỳ và Âu Châu cần phải làm gì nữa để mà siết chặt cái lệnh cấm vận đối với Nga, thưa giáo sư?
Vâng, nhóm G7 đó, G7 tiếng Việt Nam gọi là G7 đó, họ đang họp và họ đưa ra những biện sắp sửa đưa ra những biện pháp mà siết chặt hơn. Thì tôi nghĩ rằng những cái bài cờ chiếu tướng xe pháo ngựa tung ra gần hết rồi. Bây giờ chỉ còn có 10-15% chiêu bài, nhưng mà cái vấn đề đây là phải siết chặt hệ thống chợ đen. Có nghĩa là những quốc gia nào mà vi phạm hệ thống chợ đen, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và những quốc gia như Iran, Bắc Hàn hay những quốc gia khác, nó phải siết chặt vào những công ty chế tài, phải siết chặt, đó là một phần. Còn hệ thống Swift Bank mà để siết chặt về hệ thống ngân hàng đó, họ chỉ siết chặt có 85-90% thôi, những nhà băng nhỏ vẫn chưa. Rồi những cái hệ thống mà về công nghệ đó và mua chợ đen đó, ví dụ như Trung Quốc gần đây đó, họ đã lấy những cái chip mà Hoa Kỳ đã cấm vận không cho bán rồi mà họ vẫn lấy được để họ đưa vào cái quả tiễn hypersonic của Trung Quốc, là bằng cách mua từ Trung Quốc hay là không phải mua từ những quốc gia bên Âu Châu hay những quốc gia khác. Thành ra những cái siết chặt về hệ thống chợ đen nó vẫn còn. Và hệ thống siết chặt đến gia đình, thân nhân của những người oligarch, những người tài phiệt, nó chưa đến mức triệt để, còn phải siết chặt nữa. Thành ra còn nhiều cái biện pháp, mặc dầu nó chỉ dưới 20%, 10-15% siết chặt, thì cái này là phải siết chặt từ từ. Và nếu mà siết chặt nữa, và cái thời gian tính là cái khó khăn đây là Ukraine có chịu đựng hay không. Vì cái sức tử vong bên Ukraine, theo cái con số gần đây cho biết là Ukraine binh lính đã mất khoảng 100.000 người rồi, mà kinh tế không biết chịu đựng nổi trong vòng 1 năm, 1 năm rưỡi hay không. Mà Nga thì quân lính của Nga chết trên 150.000 người, còn vũ khí của Nga mất thì vô số kể. Đây là cuộc chạy đua thời gian. Thành ra Hoa Kỳ và Âu Châu cần phải quyết liệt, chứ không có thể chờ đợi chần chờ như là cái vị thế hiện tại của Tổng thống Biden. Tổng thống Biden hành động này nó rất là tuần hoàn và đi theo Âu Châu, cái điều này là được tốt, nhưng mà quá chần chờ và không quyết liệt, những quyết định cần phải nhanh chóng, thưa con.
Dạ vâng ạ, Nam Phương.
Chương trình Kinh tế và Tài chánh với giáo sư Khương Hữu Lộc đến đây đã kết thúc. Hồng Yến và Nam Phương xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Hồng Yến đã điều hợp cùng chương trình cùng với Nam Phương. Và Nam Phương xin kính chúc gia đình giáo sư cũng như là gia đình chị Hồng Yến một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và đầm ấm bên cạnh những người thân của mình. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào kỳ sau. Chào giáo sư ạ, chào chị Hồng Yến.
Dạ, xin kính chào quý vị.